Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến trang 49, vấn đề 17. Theo Phật vãng sanh. Xin thưa là đối với những người biết khổ niệm như chúng ta, điều này ai cũng nắm vững vàng, không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên, để cho những người chưa biết về hộ niệm, những người chưa biết qua về cái pháp đại cứu tinh này, chúng ta cũng phải nói rõ chuyện này để mong cho cái duyên hộ niệm này mở rộng, cứu được nhiều người. Câu A: thấy được nhiều Phật Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn thì hãy theo các ngài đi vãng sanh. Điều này đúng không chứ vậy? Khi mà không biết khổ niệm, ta thường hay nghe: à bác, nhớ là đi theo Phật nhé, đi theo Bồ Tát nhé, đừng đi theo ma, theo quỷ nhé. Câu này mình nghe qua thì có lý lắm. Nhưng mà khi biết được pháp hộ niệm rồi thì cái lời khai thị này thực sự mở ra một cái cạm bẫy cho chính người đang nằm xuống đó. Vì xin thưa với chư vị, ở trong pháp giới này có nhiều vị quỷ thần, chắc chắn là họ không phải là người tu Phật, mà thường thường ta gọi là ác thần. Người ta thường hay tìm cách ngăn chặn con đường siêu thoát của chúng sanh, thường lắm. Nếu mà chư vị nghiên cứu thì ở những cánh trời mà gọi là cánh trời tha hóa tự tại, các vị ở đó có thần thông đạo lực mạnh lắm. Các vị đó cứ nói là tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi này là của các ngài điều khiển, các ngài không cho đi đâu hết trơn. Hẳn nhiên có những người có tu thì người ta không làm như vậy. Cũng giống như ở thế gian này, có những người có tu thì họ quý đạo lắm, còn những người không tu thì tìm cách phá đạo, đó là cái chuyện thường. Cho nên xin chư vị phải nhớ, làm đạo phải có cái cương nghị, đi cho đúng, đi cho vững. Phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Làm đạo, một khi khởi phát một cái tâm bồ đề, luôn luôn có ma chướng bên cạnh. Nếu làm đạo không có cương nghị, nhất định làm đạo không được. Khi mà chúng ta làm đạo, có chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Ngài Phú Lô Na trong thời của Phật, Ngài phát cái tâm đi thuyết kinh giảng đạo, mà tới một cái chỗ đó người ta rất là kiên cường, chỗ không biết đạo, sẵn sàng người giết Ngài luôn. Ngài nói giết con, Ngài nói Đức Thế Tôn giết con, thì cái số phận con đã mãn, con đi về với Phật, cơ gì con phải sợ. Làm đạo là phải như vậy. Câu B: nếu thấy ông bà người thân đã chết hiện về tiếp dẫn thì nhất định không được đi theo, đúng không chưa vậy? Rất nhiều người thường cứ là chết ta đi về với tổ tiên, chết ta đi về với ông bà. Đây là tự mình dẫn dắt chính mình đi theo con đường đọa lạc. Cho nên khi mà biết rồi, chứ vẻ nhớ, ta còn sống thì ta còn nhớ đến tổ tiên gia quyến của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Họ đang bị đọa lạc đấy. Vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc chúng ta đọa lạc trong những cảnh khổ đau, không được đi theo họ, mà phải tìm cách cứu độ họ mới thực sự là giác ngộ. Cho nên chúng ta không được theo họ, mà chúng ta phải làm sao để trở về Tây Phương thành đạo để cứu độ họ mới là đúng. Cho nên cái câu này luôn là: thấy ông bà cha mẹ hiện ra không được đi theo. Nếu thấy ngày ngày đứng trước bàn thờ gia tiên, ông bà về đây gia hộ cho con, cứu độ con, vì cái lời nguyện này nó nhập tâm rồi, đến lúc nằm xuống ông bà cha mẹ về gia hộ. Mà thực sự 99% không phải là ông bà cha mẹ mình đâu. Mong chư vị hiểu được, nắm cho nó vững những nguyên tắc này để khỏi bị nạn. Câu C: theo quang minh an hòa nhu nhuyễn của Phật, không được đi theo ánh sáng chói chang của ma, đúng hay sai?
Đúng sai.
Ai nói đúng, ai nói sai?
Sai.
Không biết. Lời trước thì nói đúng, lời sau nói sai. Xin thưa với chư vị là cái quang minh mà chói chang hay không chói chang, nó do từ chính cái tâm của mỗi người. Ví dụ như nghiên cứu trong Pháp Mộc Tông, chư vị sẽ thấy các ngài nói là cái ánh sáng của ma vương đó nhu nhuyễn lắm, đa ngoài lắm, nó gạt mình đấy để mình theo. Còn ánh sáng của Phật nó chói chang lắm, đó là sự thử thách đấy, nhào tới đi, A Di Đà Phật đấy. Còn trong khi Tịnh Độ Tông chúng ta để nói rằng ánh sáng của ma vương là nó có gai, nó giống như là cái mũi hàng xẹt 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 vậy, chói mắt. Còn ánh sáng của Phật thì nhu nhuyễn. Bây giờ hỏi chư vị nghiên cứu hai cái về bị theo cái nào đây? Nó khó là khó chỗ này. Chính vì thế mà cái pháp hộ niệm không dạy chúng ta đi theo ánh sáng, mà dạy theo cái gì? Trong kinh A-di-đà chúng ta hàng ngày tụng rõ rệt: A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật. Chúng ta áp dụng kinh cho đúng. Tu pháp môn nào chúng ta phải áp dụng cho đúng cái pháp môn đó. Nếu mà chúng ta áp dụng một pháp môn khác coi chừng sai. Tại vì tất cả đều ứng hiện ra do chính cái tâm của mình nghĩ vậy. Cho nên một pháp tự lực luôn luôn có cái tâm gọi là tâm sát đặc diệt nghiệp. Thì sát đặc diệt nghiệp là kiên cường dữ lắm. Nghiệp có những gì? Phiền não, có oán thần trái chủ. Mà mình nhớ khi mà đối đầu với nghiệp thì nghiệp nó đối đầu với mình. Tất cả mọi cảnh giới là một cái thử thách. Còn pháp môn niệm Phật là pháp môn nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà mình về Tây Phương áp dụng cho đúng. Trên những cái chùa Mật Tông chư vị thấy những cái hình Bồ Tát Kim Cang Tắc Đỏ, chư vị nhìn nhiều khi sợ lắm. Hình ảnh đó xanh vàng rất là chối chang với nhau, mà những cái hình tượng rất là dữ dằn. Người ta nói là cái nghiệp chứng mình nó dữ dằn như vậy, ý nghĩa nó là như vậy. Có nhiều cái mật thất người ta không bao giờ cho phép ngoài vào, chỉ có những người qua những cái pháp quán đánh rồi mới được vào. Chúng ta đừng sợ mà đem cái pháp mà hiền hòa như ba vị thánh này mà áp dụng đó sai, không đúng. Cho nên tu pháp môn nào chúng ta phải đi cho đúng. Dù là pháp của Phật, 84,000 pháp môn, mỗi pháp môn nó có một nguyên tắc riêng, có một cái hành trì riêng để mà ứng hợp với cái tông chỉ của pháp môn đó. Chúng ta không thể nào mà sợ được. Ví dụ như Ngài Tịnh Không nói là người niệm Phật thời nay không được tách rời đại chúng ra mà tu một mình. Còn bên Mộc Tông nói đấy, người tu là phải lập một cái chòi thiệt là vắng vẻ vô trong rừng á, mà tu riêng. Vô đó mà niệm chú để mà trừ tất cả những chướng nặng của mình. Chứ vì thấy nó khác nhau, tại vì cái đường đi khác nhau. Chứ vì mà nghiên cứu trong Kim Cang Mộc Thượng, một người mà tu trong Kim Cang Mộc Thượng bắt buộc phải học võ, bắt buộc phải luyện khí, bắt buộc phải tập võ hàng ngày, là những người mà gọi là đại võ sư mới được thực hành những pháp tu đó, tại vì người ta có cái nghị lực. Cho nên đi theo quang minh an hòa nhu nhuyễn của Phật cũng không đúng, mà cha lánh cái ánh sáng quang minh cho rằng cũng không đúng. Chúng ta không nên áp dụng vì sợ rằng là cái lúc đó cái tâm trí chúng ta không sáng suốt như bây giờ đâu. Nếu mà chúng ta nghĩ là nó theo quang minh an hòa, ma vương có thể giả quang minh an hòa liền, tại vì cái tâm chúng ta chưa định được đâu. Chính vì thế mà cái câu kế là phải chờ A-di-đà Phật hiện thân giống như tấm mình Phật A-di-đà mà ban hộ niệm treo trước mặt đến tiếp dẫn thì ta đi theo Ngài mà vãng sanh. Đúng không chư vị? Đây là lời Ngài Tịnh Không dán rất kỹ trong những cái tài liệu hộ niệm. Người ta nói rõ ràng cái chuyện này và đúng hợp với kinh A-di-đà, tại vì cái tông chỉ của pháp niệm Phật chúng ta là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sau này đưa thêm là Thập Đại Nguyện Vương Cố Phổ Hiền Bồ Tát và cái Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, là thành ra gọi là ngũ kinh. Thêm cái phần gọi là Vãng Sanh Luận của Thiên Thần Bồ Tát nữa, là thành ra năm kinh và một luận. Trong đó có nói rõ cái chỗ này, ta cứ y cứ vào trong cái này chúng ta đi thì nó không bị lệch. Thì đây là chúng ta nhớ là phải chờ A-di-đà Phật. Bây giờ vững trước đi. Khi chúng ta làm chủ, chúng ta chỉ chờ A-di-đà Phật hiện thân, vững vàng mà đi theo Ngài. Khi cái tâm mình định vững vàng như vậy thì tự nhiên mình hợp với tâm chỉ của cái pháp môn niệm Phật. Chúng ta không bị một cái chuyện gì mà gạt chúng ta, lừa chúng ta đi vào con đường sai. Khi mà chúng ta vững tâm thì chư Thiên Long Hộ Pháp luôn luôn bảo vệ cho những người hành giả đi đúng pháp vững vàng. trở về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị nhớ là nhờ chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho cái cương nghị chúng ta, bảo vệ cho cái đường đi chúng ta, bảo vệ cho cái tâm lực chúng ta, không ai được quyền phá vỡ. Cho nên ai mà xen kẽ vào giá A Di Đà Phật để mà gạt thì tự nhiên chư Hộ Pháp người ta trừng phạt liền. Cái nguyên tắc độ sạch là như vậy thì không ai được giả dạng. Trong kinh và thập phẩm tranh đó là khi một người nào đi đúng thì có 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho người đó. Chứ vì nhớ là trùng trùng Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho mình. Nếu mà mình không tin, mình nghi ngờ, một chút nghi ngờ lãng vãng ra thì tự nhiên chư Thiên Long ta bỏ đi hết. Tại vì đây là hành giả không đúng. Thì khi mà người ta bỏ đi thì oan thần trái chủ trả hình, làm cho chúng ta bị trở ngại. Mong chư vị nắm cho nó vững nguyên tắc này mà đi cho đúng, đừng có sơ ý. Không có A-di-đà Phật hiện thân, chỉ cần Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc Đại Thế Chí đến chúng ta theo các ngài vãng sanh cũng được. Đúng hay sai?
Sai.
Xin thưa với chư vị là các ngài, ví dụ Đại Thế Chí và Quán Thế Âm luôn luôn có nguyện là tùng nguyện Di-đà tiếp độ chúng sanh. Có nghĩa là các ngài đi theo A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Cho nên thường thường các chư tổ nói là bây giờ các ngài nói bây giờ A Di Đà Phật đại hiện thân rồi, rồi chút nữa ngài nói à bây giờ Quán Âm Thế Giới cũng đại hiện thân rồi, thôi ta đi đây. Ngon lành vô cùng. Chứ không bao giờ mà nói là có người nói là Phật đang bận cho nên gọi sai gì sai Quán Âm tới tiếp dẫn chúng ta, không có chuyện đó. Mình lấy cái giá phạm phu mình mà mình em mà suy đoán Phật không phải. Quang minh của Phật đi trùng trùng khắp mỗi nơi. Quang minh của ngài phổ chiếu tới đâu, hoa tăng của ngài tại đó. Thường thường phàm phu chúng ta là hoa tăng ngài. Đỡ đó. Hoa tăng thì trùng trùng điệp điệp, không bao giờ là quên đâu. Cho nên chư vị đi làm cái gì cho đúng nguyên tắc, đừng có sai, thì chúng ta không bị trở ngại. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thân tiếp dẫn mới an toàn. Đúng hay sai?
Sai.
Không đúng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rõ rệt trong kinh Vô Lượng Thọ là phải theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy trong kinh A-di-đà là chư vị khi lâm chung mà chư vị niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày liên tục thành tâm, thì khi chư vị buông báo thân, A-di-đà Phật và chư Thánh chúng hiện thân ra. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này, ngài nói rõ ràng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói như vậy. Cái hàng mà hạ phẩm hạ sanh, ngài nói một người nào mà thành tâm niệm Phật thì một câu A-di-đà Phật tự nhiên câu quang minh phát ra mà phá tan được từ 80 ức kiếp nghiệp chướng sinh tử trọng tội như vậy. Cho nên sau cùng rồi 10 niệm cũng được vãng sanh. Nếu mà không được vãng sanh, A-di-đà Phật thề không thành Phật. Trên chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật dạy cho chúng ta như vậy. Ngài dạy chúng ta như vậy, chúng ta cứ y giáo vô hành thì tự nhiên chúng ta làm đúng mà chúng ta vãng sanh. Còn nếu mà chư vị cứ nghĩ là à Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật gần hơn, khi mà lạc cái tâm trí rộn cái thì không còn sự giá trị nữa. Rồi chư ma vương cũng giá đỏ đỏ trắng trắng vàng vàng đen đen gì đó hiện thân ra chúng ta theo mất, thì chúng ta sai đường. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta phải nắm cho vững để mà tự mình cứu mình mà còn có cái hy vọng đi cứu người khác nữa. Chứ không thì thế gian này trùng trùng chúng sanh thọ nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.